phần thứ hai là phận sự, phận sự của tà kiến. Phận sự của tà kiến là suy xét sai. Không suy xét trên lý duyên khởi, tất cả các pháp hữu vi, tất cả pháp hữu vi đều do duyên khởi, tất cả các pháp hữu vi đều do duyên khởi. Pháp hữu vi này chính là sắc pháp, chính là danh pháp. Sắc pháp thuộc về yếu tố vật chất, danh pháp thuộc về yếu tố tâm linh. Các pháp này đều do duyên khởi, tức là có nhân có duyên nó mới có tạo hình cái pháp. Mà nếu vắng một nhân hoặc thiếu một duyên, hay là không có nhân duyên, nó sẽ không có tạo ra. Nó tạo ra là do có nhân và có duyên, nó là đều do cái duyên khởi. Không có ngẫu nhiên, không có tình cờ, không có tạo hóa, mà tất cả đều do nhân duyên. Hội đủ duyên thì thành tựu, không được hữu đổi duyên thì nó sẽ lìa tan, hoặc nó biến đổi qua thành cái khác. Cái người mà tà kiến đó, khi người ta không có hiểu được cái những cái yếu tố đó, tức là tất cả các pháp là đều do có nhân có duyên mà nó phối hợp nó mới tạo thành. Khi người ta không hiểu như vậy đó thì người ta sẽ có một cái niềm tin, người ta tin có một cái đấng tối cao, người ta tin có Thượng Đế. Có nghĩa là người ta tin vào có một cái tha ngã, có cái người khác, có người tha ngã. Mà cái tha ngã này là tha ngã tối thượng, cao quý nhất, hùng vĩ nhất, mạnh mẽ nhất, uy quyền nhất. Và như vậy người ta cũng sẽ tin vào, tin có một cái ngã, tin có cái tôi đây, mà cho rằng cái ngã này là nó bắt nguồn từ cái tha ngã này ra. Tức là tôi đây là cái sản phẩm của đấng tối cao, tôi đây là sản phẩm của Thượng Đế, Thượng Đế đã tạo ra tôi là con cái của Thượng Đế đây, tôi là con cái của đấng tối cao đây. Cho nên á, đây cũng là một cái tà kiến, là bởi vì thấy có mình, thấy có ta, thấy có cái ngã của mình, cái ngã bé nhỏ của mình, và đồng thời thấy có cái ngã cao quý tối thượng của một cái bậc tối cao, đó là Thượng Đế. Trong bài kinh Ái Tận Đại Kinh, Ái Tận Đại Kinh, quý vị có thể đọc cái bài Ái Tận Đại Kinh này trong Trung Bộ 1, trang 257 đến 270. Có nói đến một vị tỳ kheo mới tu, vị này tên là Sa Tý. Vị tỳ kheo Sa Tý này sau khi nghe câu chuyện tiền thân của Đức Phật thì liền á có một cái nhận định thế này. Vị tỳ kheo Sa Tý nói rằng có một cái thức nó luân chuyển từ thế giới này sang thế giới khác, và thức ấy không thay đổi. Tức là nghe những câu chuyện kể về tiền thân của Đức Phật thì vị này nhận định rằng có một cái thức nó di chuyển từ cái thế giới này sang cái thế giới khác, và cái thức đó không thay đổi. Có nghĩa là vị này tin có linh hồn, và cho rằng cái luân hồn này á, ở cái kiếp này nó ở trong cái thể xác là một con voi, kiếp sau nó ở trong thể xác là con hươu, kiếp nữa nó ở trong thể xác của người Bà La Môn, kiếp nữa nó ở thể xác của người thợ săn, kiếp nữa ở thể xác một hoàng tử, kiếp nữa ở thể xác một vị vua, kiếp nữa nó ở trong thể xác của một vị sa môn. Tin như vậy. Điều này là tà kiến. Không phải chúng ta xem những chuyện luân hồi để rồi nhận định như vậy. Cái này đã giảng cho quý vị nhiều lần rồi. Bây giờ bữa nay quý vị nghe cái đoạn mà chính Đức Bổn Sư giảng cho vị Tỳ Khưu Sa Tý nghe. Khi nghe Tỳ Khưu Sa Tý phát biểu như vậy, Đức Phật liền hỏi Tỳ Kheo Sa Tý: Này Sa Tý, thế nào là thức ấy? Tức là Ngài muốn hỏi đó, ông nói cái thức mà nó di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác, thức ấy không thay đổi. Thì Đức Phật hỏi: Thế nào là cái thức ấy? Vị Tỳ Kheo Sa Tý đáp: Bạch Đức Thế Tôn, chính thức ấy cảm thọ, lãnh thọ chỗ này, chỗ kia và kết quả những hành động thiện ác. Tức là ông Sa Tý này nói đó, chính cái thức mà đi tái sanh đó, chính cái thức đó là tiếp nhận cái cảm thọ, lãnh thọ ở chỗ này chỗ kia và lãnh thọ tất cả những cái kết quả của hành động thiện ác. Là đây Bích Bổn Sư dạy. Này kẻ vô minh kia, do đâu mà ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng là như vậy? Có phải ta đã dùng nhiều pháp môn khác nhau để giảng thức là do duyên khởi? Không có duyên thì thức không hiện khởi. Ông không những đã xuyên tạc lời ta giảng, vì đã tự chấp thủ sai lạc, ông còn tự phá hoại mình và làm tổn đức. Như vậy thì Đức Bổn Sư không có hề giảng rằng là có một cái thức hay là có một cái linh hồn mà chết rồi á thì cái linh hồn ra khỏi cái xác này để mà đầu thai qua một kiếp khác, đầu thai qua kiếp khác, đầu thai qua kiếp khác, và cứ đầu thai như vậy chỉ có một linh hồn đó thôi hay là một cái thức đó thôi. Đức Bổn Sư không hề giảng như vậy, mà Đức Bổn Sư nói rằng cái sự tái sanh này và những cái thức này nó luân hồi như vậy là đều nó do duyên khởi cả. Cái này giảng rồi, bữa nay cũng là giảng lại thôi. Thì tất cả chúng ta biết rằng khi mà cái thức này nó phát sanh, cái thức này nó có cái tên gọi. Khi mà cái căn mắt mà nó tiếp xúc với cảnh sắc đó thì cái thức phát sanh của nó là nhãn thức, nó có tên gọi. Nếu mà tai tại nơi tai thì nó có nhĩ thức, rồi nó có tỷ thức, có thiệt thức, có thân thức. Nếu nó phát sinh trong ý thì nó có ý thức. Từ cái tên gọi của nó để cho chúng ta thấy rằng cái duyên nó nơi đâu, cái nhân duyên nó nơi đâu thì nó có tên nơi đó. Nếu mà cái nhân của nó là từ nơi cái căn mắt thì cái nhân cảnh sắc của nó đó, nó chỉ cảnh sắc thôi chứ không phải cảnh thanh được. Thì như vậy hai cái nhân này đây, cái nhân thuộc về căn mắt, cái nhân thuộc về cảnh sắc này đây, và nó có cái duyên tiếp xúc này đây thì nó phát sanh ra nhãn thức, nó có cái tên gọi hẳn hoi. Và khi cái nhãn thức này nó phát sanh đó thì cái nhãn thức này nó thuộc về tâm quả vô nhân, nó nằm ở đây một chùm tâm quả vô nhân đây. Nó có hai cái nhãn thức: nhãn thức thọ xả quả bất thiện và nhãn thức thọ xả quả thiện đây. Nếu như cái cảnh sắc này nó là quả lành của nó trổ sanh thì cái nhãn thức nơi đây nó sẽ là nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Nếu cái cảnh sắc này là cái quả bất thiện của nó thì nhãn thức bất thiện nó sẽ phát sanh. Như vậy nhân duyên của nó rõ ràng. Và khi nó phát sanh rồi, nó không có đứng lại chỗ đó mà nó chạy trên một cái dòng tâm thức của nó. Dòng tâm thức của nó thức đây. Nếu đây là tâm quả bất thiện, đây là thức bất thiện, tiếp thu nó cũng bất thiện, quan sát nó cũng bất thiện, hai cái này đi theo bất thiện luôn. Nếu như cái thức này là thức thiện thì tiếp thọ thiện, quan sát thiện. Vì thế nó có cái luật của nó. Và đến chỗ này nè, cái chỗ này hồi nãy mà chúng ta nói phi như lý tác ý hay như lý tác ý, nó nằm chỗ phân đoán này. Cái chỗ này là cái chỗ nó sẽ định hình cái con đường tiến hóa tâm linh hay con đường thoái hóa. Là ở chỗ khi chúng ta tiếp nhận một cái vấn đề, tiếp nhận cái quả, chúng ta phân tách nó như thế này, chúng ta hiểu nó như thế này, chúng ta nhận định như thế này. Nếu ta nhận định đúng, đúng thực tính của vạn pháp thì ta có như lý tác ý, ta xử sự đúng. Nếu ta nhận định sai thì đi vào phi như lý tác ý, chúng ta sẽ rơi vào con đường ô nhiễm. Không có một cái thế lực nào chen vào đây. Mỗi một người có một cái quyền tự do cá nhân, và mỗi người có một cái năng lực nhận định vấn đề và chọn lựa một cái thái độ ứng xử của mình. Và quả nhiên sau khi chúng ta xong cái phần thân đoán này thì đây là cái mà chúng ta thể hiện đây. Cái tâm động tốc này chúng ta thể hiện một cách ứng xử của mình đây. Giận hay không giận, tha thứ hay không tha thứ, dùng tâm thiện nơi đây hay dùng tâm bất thiện nơi đây, toàn quyền. Và vậy ta gieo, và khi ta gieo xuống á, tâm bất thiện lại trổ quả đây, tâm thiện lại trổ quả đây. Và suốt một cái cuộc đời chúng ta sống vậy, cuối cùng lấy cái bản tổng kết, đi tái sanh nữa, thì tất cả những cái hạt giống này làm sao mà nó lại cố định được quý vị? Nó thay đổi mà, nó thay đổi luôn luôn. Nếu chúng ta chỉ cần nhích một sát na không sáng suốt trong tâm phân đoán, là chúng ta chứa những cái hạt giống sa sút của mình. Một sát na chúng ta sáng suốt, chúng ta thoát ra liền. Cho nên người Phật tử đi đúng con đường của Đức Bổn Sư bao giờ cũng để phát sanh trí tuệ cả. Không có nghe lời tà nghị, cũng không có chôn vùi mình vào trong những cái suy nghĩ tâm tối, mà phải khai mở cái con đường trí tuệ của mình, hiểu biết cho đúng giáo pháp, tập phân tích để thấy thế nào là pháp thế gian, thế nào là pháp chân đế, cái nào là cái cốt lõi mà nó chỉ huy tất cả những cái bên ngoài. Còn cái bên ngoài nó chỉ phản ánh một phần cái bên trong, nhưng không thể chi phối cái bên trong. Nó có thể bao vây, nó có thể lũng đoạn, nhưng nó không thể nào nó điều động được hết. Mà cái điều động là cái cốt lõi bên trong điều động. Nhưng vì chúng ta không biết, chúng ta dùng những cái pháp thế gian bên ngoài chúng ta lũng đoạn ở bên trong, thì chúng ta phải suy tội. Và như vậy những cái hạt giống này chúng ta lại tiếp tục gieo. Và trong cái đời tới nữa, thì khi chúng ta tái sanh đi đâu, hoàn toàn là mình có chịu chủ động, sáng suốt hay không sáng suốt. Như vậy làm sao một người á, mà nói rằng tôi đây là một người Bà La Môn, sinh ra từ khuôn mặt của vị thần, đời đời kiếp kiếp tôi sẽ là người Bà La Môn. Người nào không đủ phước báo, sinh ra từ bàn chân của một cái vị thần, phải làm một cái người lao động chân tay, đời đời kiếp kiếp phải làm chân tay. Người này sinh làm súc sanh, đời đời kiếp kiếp sinh làm súc sanh. Không có chuyện đó. Cho nên không có một linh hồn di chuyển từ thể xác này sang thể xác khác, từ thế giới này sang thế giới khác mà không bao giờ thay đổi. Thưa quý vị, luôn luôn thay đổi từng xác na. Và chính vì vậy mà chúng ta tu tập được. Chính vì vậy mà chúng ta từ một người đàng hoàng có thể trở nên một người rất là tồi tệ. Chính vì vậy mà từ một người tồi tệ có thể chuyển hóa để trở nên một người rất là tốt đẹp. Cho nên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải thận trọng, luôn luôn lúc nào cũng phải giữ cái chánh niệm. Nếu chúng ta thất niệm thì chúng ta phải chấp nhận sự suy thoái. Còn chúng ta luyện tập hay không, quyền của mình. Tiến hóa hay không, quyền của mình. Chứ chúng ta không thể có một cái niềm tin rằng tôi sinh ra làm người, tôi giỏi giang như thế này, mãi mãi tôi sẽ là cái người giỏi giang hơn, không thể là thấp. Không phải. Hoại cái phước báo mình rồi thì không thể nói được. Có cái thân này rồi, tự tử đi, chừng nào mới có cái thân người được nữa. Ta không biết ta đã làm gì mới được có cái thân người. Ta chỉ biết bây giờ, trong lúc ta tận cùng của sự khổ đau, ta hủy hoại cái thân người để ta hết khổ. Thưa quý vị, chồng chất khổ đau không bao giờ có thể hết được. Bởi vì cái đau khổ nó không nằm trên da thịt, nó không nằm các bộ phận trong cơ thể, mà nó nằm trong cái suy nghĩ của mình, đặc biệt nó nằm trong cái tâm sân của ta đây. Mà cái tâm sân này, trong cái thể hiện về trạng thái của nó có mang theo hai cái chi pháp đặc biệt, đó là hôn trầm và thị miên. Cho nên nó làm cho chúng ta sân mà nặng nề, tâm tối, trì trệ, chôn vùi trong cái huyệt lạnh là do hai cái chi phần, đó là hôn trầm và thị miên. Mà ta đây không biết, ta tưởng là ta tự tử ta chết, có nghĩa là ta giải thoát. Thưa quý vị, tất cả những cảm thọ đó nó chạy trên cái đường dây thần kinh. Nó không phải chính dây thần kinh. Cũng như điện không phải là chính sợi dây đồng. Điện chạy trên sợi dây đồng thôi. Cái mà nó làm cho ta cực kỳ đau khổ là cái điện chứ không phải cái dây đồng. Ta quỷ cái dây điện đi đồng, quỷ cái dây đồng đi, điện còn đó. Đủ điều kiện thì cái dây điện nó phát sanh. Cái điện nó phát sanh. Đủ điều kiện thì tâm thức ta lại hiển lộ. Những cái đau khổ đó chỉ chất chồng, không bao giờ mất. Nhất là quý vị thấy trong sở hữu tưởng đây. Nó ghi trong sở hữu tưởng. Nó ghi trong cái cảm thọ này. Nó đâu có in dấu nào trong cái bộ phận của cơ thể đâu. Trong não không có, trong tim không có, trong mắt không có. Tất cả đây là cơ quan biểu hiện. Nó không phải là cơ chế hoạt động chánh của nó. Cơ chế hoạt động chánh của nó là tâm thức này. Mà tâm thức này nó biến đổi trong từng sắc nè. Nếu ta biết thì ta biến theo chiều hướng tốt. Ta không biết ta làm cho suy thoái. Như vậy đâu có, đâu có cái việc mà gọi là có một cái linh hồn bất tử mà nó di chuyển từ thế giới này sang giới thế khác. Cho nên Đức Bổn Sư nói: này kẻ vô minh kia, do đâu mà ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng là như vậy? Có phải ta đã dùng nhiều pháp môn khác nhau để giảng thức do duyên khởi? Không có duyên thì thức không hiện khởi. Ông không những đã xuyên tạc lời ta giảng vì đã tự chấp thủ sai lạc, ông còn tự phá hoại mình và làm tổn đức. Cho nên đức đoạn kinh này Đức Bổn Sư xác nhận rằng thức phát sanh là do duyên khởi. Cái này rồi trong những cái bài kế tiếp có dịp chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nữa về vấn đề là cái sự phát sanh của danh pháp và sắc pháp. Bây giờ chúng ta sẽ sang tới phần thứ ba là phần thành tựu. Thành tựu của tà kiến là chấp cứng theo nhận định sai. Chấp cứng theo nhận định sai. Khi mà chúng ta chấp cứng theo nhận định sai đó thì nó có hai cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất đó là do biết sai lầm. Yếu tố thứ hai á là do không biết đúng. Tức là do mình không biết. Biết sai lầm, tức là mình biết cái đó nó lệch lạc mà mình lại tin là đúng. Biết sai lầm nhưng mà ngỡ là đúng. Cho nên bám chặt vào. Cái không biết này đó mà ngỡ là biết. Ngỡ là biết. Mà lại ngỡ là biết đúng nữa. Ngỡ là biết đúng. Cho nên bám chặt vào. Hai cái này nó là cái sự thành tựu của tà kiến. Như vậy cái thứ nhất, cái nói là biết sai lầm mà ngỡ là đúng, thì cái này cũng như cái phần đầu tiên đã nói đó. Khi chúng ta lấy cái pháp tục đế, chúng ta hiểu pháp thế gian, hiểu cái sự thật, cái chân lý mà tương đối, mà chúng ta ngỡ là đây là chân lý tuyệt đối, và chúng ta y cứ vào trong đó, thì chúng ta đó bám chặt vào đó, nó sẽ trở thành tà kiến. Và trong cái đời sống đó, có nhiều bậc làm cha làm mẹ đó có một cái tà kiến rất là lạ lùng. Dù con gái đi lấy chồng thì nói rằng là gả con đi lấy chồng rồi đó thì sống làm sao cũng chỉ biết có chồng, có gia đình chồng thôi. Còn cái nhà này đóng cửa lại không có tiếp. Cho nên nhiều người đó sống cái gia đình không có hạnh phúc mà không biết nương tựa vào đâu. Mà cho tới cùng đường thì nghĩ tới cái chết. Là bởi vì cha mẹ không phải là cái người nâng đỡ mình, không thông cảm và cũng không có nghe giải bài. Bởi vì người ta có cái quan niệm thế nào, ta nghĩ rằng là cứ phải lớn lên là lập gia đình. Mà lập gia đình thì phải làm sao mà để tồn tại trong cái gia đình đó là thành công. Và người ta còn không chấp nhận những người không lập gia đình, và coi những người không lập gia đình là một cái người coi như là thiếu phước đức, là một người đó là thất bại ở đời, là một người đó là không đáng tôn trọng. Tất cả những cái đó là tà kiến. Đâu có ai biết rằng lập gia đình với không gia đình đó là phước hay không phước, chưa biết được. Cái người mà lập gia đình đó, muốn tạo phước, muốn có phước cũng phải biết cách. Người không lập gia đình mà muốn sống cái cuộc đời độc thân cũng phải biết cách mới tạo phước được. Còn nếu không đó, người không lập gia đình đó, cuối cùng đó là cái tánh sân này nè, cái mà nó gọi là tật đố đây nè, nó gọi là cái ích kỷ bõn xẻn đây nè, không thể nào chịu nổi. Còn cái người mà có gia đình á, mà sống trong một cái gia đình mà không có cái hạnh phúc, không có cái, không có một cái sự thông cảm mà bị bế tắc á, thì cái sân này á, nó đưa vào trong cái tuyệt lộ. Và nó đưa vào đó cái chỗ mà cái lận này á, nó không phải ích kỷ, mà nó đưa vào cái tận cùng của sự cô đơn, không có một cái lối thoát. Nó cũng là một cái biểu hiện của một cái sân, nhưng mà những cái trạng thái của nó khác nhau thôi. Nó cũng là một cái tâm thức mà có thể đưa người ta đến cái cảnh tái sanh cực kỳ đau khổ. Cho nên cái vấn đề không phải lập gia đình, vấn đề không phải là không lập gia đình, mà cái vấn đề của tất cả chúng sanh khi có phước báo làm người là chúng ta sống mà làm cho thế nào đó, khi mà chúng ta sống trong cái môi trường của gia đình, của xã hội, của tất cả mọi người chung quanh, thì chúng ta phải biết với cái môi trường này đó là chúng ta là một cái nhân vật trong cái vở kịch đời nè. Và khi chúng ta tương tác với những người đó là để thể hiện cái tính cách nhân vật của mình, thì mình thể hiện cái tính cách của một cái niềm an vui và phát triển là thiện và thiện trí, hay mình thể hiện một cái tính cách xấu của một nhân vật phản diện trên cái vở kịch đời này đó, thì mình thể hiện. Chứ không phải cái nhân vật này có vợ hay có chồng, nhân vật này đó là làm quan hay làm vua, nhân vật này là đẹp hay là xấu, nhân vật này là gái hay trai, nhân vật này độc thân hay là không độc thân. Không phải như vậy. Mỗi một nhân vật có một vai trò, có một cái vị trí, và mỗi nhân vật trên cái vai trò vị trí mình trên sân khấu của vở kịch đời đó thể hiện được cái tính cách của mình. Và mình là một cái chúng sanh chứ không phải một cái nhân vật trên vở kịch đó, thì cái chúng sanh này còn có thể nhìn thấy vai diễn của mình, có thể nhìn thấy cái tính cách của mình bộc lộ để mà chuyển hóa tâm thức của mình, để mà rèn luyện cho mình, để dẫu mình đây là cái nhân vật ở đời đi nữa, nó có tư cách hơn một ông chủ. Cái tâm linh khác nhau, phước báo kém hơn nhưng phước trí cao hơn. Lần trước có vị hỏi tôi chứ, sao cái người ta không biết tu, người ta giàu quá, còn người biết tu nghèo quá. Tôi nói thì chọn thôi. Bây giờ thí dụ giờ các cô bây giờ ngày Chủ nhật ngày hôm nay đó, thì có cái việc đi làm phước thiện với việc đi học. Quý vị thích đi làm phước thiện thì nữa sao quý vị giàu thôi. Còn quý vị thích đi học thì quý vị có phước trí. Thì người có cái phước trí quý vị nhìn coi. Đức Bổn Sư thì hồi mà còn là thái tử đó, thì đi ra có kiệu mà. Khi mà làm một ông tăng là đi chứng khấu, ôm cái bình bát, ai cúng cái gì ăn cái đó mà. Đâu có nước tắm, đâu có người hầu hạ đâu, đâu có chỗ ở đâu, ngồi dưới gốc cây mà. Từ bỏ hết tất cả những cái phước thiện của mình để chỉ có phước trí mà thôi. Như vậy mình đã tu rồi còn nói sao người ta không tu mà người ta giàu. Tại người ta làm phước thiện nhiều người ta giàu chứ sao. Bây giờ mình muốn giàu thì mình đi làm phước thiện. Còn nếu mình muốn có phước trí thì mình bớt cái phước thiện lại. Gặp duyên thì làm, không gặp duyên thì lo phước trí. Còn nếu không có muốn phước thiện cũng không có muốn phước trí đó, thì cào cấu mà ăn mà thọ hưởng hàng ngày, tất cả cái gì cũng tận hưởng hết á, thì phước thiện cũng không, phước trí cũng không, cào cấu được ngày nào hay ngày đó. Dễ mà, chọn được được mà. Cho nên là cái khi mà chúng ta biết cái hiểu biết của mình đó, sai lầm mà mình ngỡ là đúng, không có chịu học hỏi, không có chịu tiến hóa, mà nhất là những người đó không có sự suy gẫm. Bởi vì trí có trí văn thì họ chỉ nghe một cái thôi, ngừng lại không nghe nữa, đóng cửa lại. Trí tư không có, không có đối chiếu lại có việc làm là đúng không? Cho nên tưởng là thương con mình, khi mình buộc chặt con mình vào trong cái đời sống hôn nhân như vậy, không cho nó có lối thoát, nghĩ rằng là ém nó vào trong đó để nó không có ỷ lại vào mình á, thì nó sẽ không có khổ. Nhưng mà mình đã tàn nhẫn với con mình, không mở cho con một cái lối đi, không mở cho con một cái lối thoát. Rồi đứa con ở nhà mà nó không có gia đình á, thì chì chiết nó, tại mày vậy cho nên không ai rước cưới mày, không ai rước mày đi, mà ở nhà đây mày mặt nặng mặt nề với tao, mình lại tạo cái tội ác tiếp theo. Cho nên đừng tưởng mình làm mẹ, mình thương con mình là mình tạo phước cho con mình, rồi con mình nó thương mình không. Cái đứa nó lấy chồng khổ quá, không cho nó nói một câu, không cho nó trở về than thở một lời, nó giận quán. Cái đứa ở chung trong nhà đó, cái duyên của nó là nó ở với mình mà mình không thấy cái phước. Nếu nó có chồng con giờ này, ai sẽ là cái người đó cùng một bữa ăn với mình? Mình đau mình bệnh, mình nói con chạy đi mua cho má miếng thuốc, hay mày chạy ra đường mua cái này cho tao, ai đi cho mình? Đêm sớm khuya hôm có ai không? Cái phước nó ở với mình như vậy mà không biết thương nó. Mẹ con không đùm bọc lẫn nhau, không san sẻ, không cùng nhau tiến hóa, mà do cái sai lầm của mình á, mình trở thành con người nghiệt ngã với chính các con của mình. Cái tà kiến á làm khổ cả ba. Do mình biết sai lầm, mình ngỡ là đúng, mình bám chặt vào trong đó. Rất nhiều gia đình không phải là một gia đình đâu. Rồi bây giờ mình không biết mà mình ngỡ là biết đúng, rồi mình bám chặt vào đó. Ví dụ như là mình tin là cái vị thần hay là vị thánh hay chư thiên hay thượng đế gì đó là cái người toàn năng, có thể cầu nguyện là giải được tất cả mọi thứ, tin tưởng và dựa vào đó. Bản thân mình nương nhờ vào tha lực, phó thác cái cuộc đời của mình cho tha lực. Và mình nghĩ như vậy là đúng, ai mình cũng khuyên vậy hết, bản thân mình cũng làm như vậy. Là mình sống chậm gỡ, đeo bám vào trong đó. Và dần dần đó, mình không có cái lực riêng của mình nữa. Và sợ hãi, khi có chuyện gì xảy ra thì cầu nguyện, cầu xin, xin ơn, xin phước, mà tự bản thân mình không có nỗ lực vươn lên. Quý vị thấy Đức Phật có giúp không? Không. Đức Phật tỏa ra một cái từ trường, chư Phật tỏa ra một từ trường, chư Bồ Tát tỏa ra một từ trường, chư Thiên tỏa ra một từ trường. Từ trường thiện đây, từ trường thiện cực kỳ lớn mạnh. Nhưng ai sẽ là người hưởng được từ trường này? Người có phát sinh nơi tâm mình cái thiện hưởng được từ trường này. Người không phát sinh lên tâm thiện không thưởng được từ trường này. Chỉ có vậy thôi. Việc gì chúng ta phải cầu? Trong khi cái cầu mong thấp thỏm ở trong tâm mình á, nó là cái từ trường của tham, nó không phải từ trường thiện, làm sao hưởng được. Chúng ta cứ hàng ngày gìn giữ cái điều thiện trong tâm, làm phát sinh cái điều thiện ở trong tâm, làm phát sinh cái thiện trí trong tâm, việc gì chúng ta phải cầu. Khi nó phát sinh lên thì nó sẽ câu thông với cái thiện và thiện trí của người khác. Và như vậy chúng ta sẽ ở trong một cái thế giới mà trong cái từ trường đó có chư thiên, có chư Phật, thì chúng ta gì phải lo lắng nữa. Nhưng cái tham nó đã đẩy chúng ta lên, cái ăn bám chúng ta đẩy chúng ta lên, Và như vậy tu thì không tu, sửa đổi thì không sửa đổi, cứ niệm một câu kinh mà cầu nguyện. Niệm một câu kinh có phước bình an, nhưng mà cầu cái điều quá cái phước của mình là sai rồi.